Tại sao pháp đó bị khắc phục tham ưu mà tại ông sao không khắc phục tham ưu để cho nuôi mù? Ông chứng đạo ông nuôi mù thì cái đó ông sai, chứng đạo mắt một sáng nữa chứ sao mà nuôi mù. Rồi cho nên vì vậy, ví dụ như bây giờ tại sao mà bây giờ con bệnh đau thể, bây giờ cứ ráng tu chứng đạo thôi thì cái đó là sai pháp rồi. Bởi vì chính trên thân mình chướng ngại, trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, trên thân quán thân là quán là xem xét lại cái thân, mình thấy nó đã có bệnh rồi chứ gì, có phải không? Vậy thì phải dùng pháp mà đẩy lui chứ tại sao không đẩy lui mà lại tứ niệm xứ là cái pháp, là cái chánh pháp của Phật giúp cho chúng ta đạt giải thoát đó, nó là cái chân chánh pháp đúng không? Cho nên vì vậy mà bây giờ cái pháp tứ niệm xứ mà không khắc phục được mà còn tu tới cái chứng đạo chỗ nào nữa, thầy nói chứng đạo chỗ nào mà tâm thân tâm mình không thanh thản an lạc như sự, tức là không an lạc cái thân, như vậy làm sao an lạc? Mù mắt mà sao an lạc? Cái đó là sai pháp rồi. Nói cái đó không đúng pháp, lấy tứ niệm xứ ra quét. Thấy không con ơi, quét cái câu đó đi, quét cái bài kinh đó đi.
Mà thầy như vậy thì cái câu chuyện này được người sau này dịch lại là thêm bớt theo cái tư kiến gì?
Thêm bớt với cái tư kiến của họ, cái tư kiến của họ.
Hiểu, định luật nhân quả thôi.
Định luật nhân quả.
À, định bài rồi. Cho nên bởi vậy nói như cái con song văn với cái chỗ đó.
Thầy nói tôi đó chuyện nhân quả thôi
mà để chỉ, mà cái này nó không chỉ đó.
Dạ, mà cái kinh sách này á, nó được dịch ra là gọi là mấy
phổ bán,
phổ
biến khắp tuần nữa chứ ở.
Dạ, nhiều khi mình tu cái pháp này mình thấy
lý luận là tại vì là ông ấy chỉ cái việc đau mắt, nhưng mà như thầy nói là tu nó chuyển nghiệp,
nó chuyển mà thì nó chuyển, cũng như bây giờ con cái nghiệp con có cái bướu phải không, thì con tu phải chuyển chứ.
Dạ.
Con chuyển rồi nó, khi mà con chuyển là con phải
đắc
con mới đắc đạo luôn.
Dạ.
Ví dụ con chuyển được nó đâu phải dễ, nó là cái nghiệp của mình mà mình chuyển nó sạch hết, tức là hết bệnh rồi.
Dạ.
Cho nên trên thân 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 của mình nó đâu có ưu phiền nữa.
Dạ.
Còn này nó có mặt bệnh mà là sao không ưu phiền.
Còn em tác cái pháp nó tác nó gì cái vú cổ tác hơn cái pháp gì, ví dụ như là cái bệnh gì con tác biến động gì hết nhưng nó vú cổ
nó không đi là tại vì nó nặng hơn, cái nghiệp nó nặng hơn con.
Cái
lực tác ý của con nó có chút à, còn cái vú của con nó lớn vậy cho nên con tác nó chưa đi thì con tác hoài nó biết nó bay. Con tác ý bởi vì cái ý thức lực của con tác ý một lần nó thêm một cái lực một chút, cứ tác ý một lần thêm lực chút, mà nó cái lực đó nó tương đương thì nó phải lớn hơn cái lực của cái bướu con, thì cái bướu con phải dẹp, nó phải tiêu hóa. Con thấy như sư Pháp Ngộ tác ý mà nó quay cuồng lắm,
tác ý con làm phương pháp mà nó quay đó, ốc lực lực bành nổ ra
chứ không phải dễ đâu, nó mạnh lắm,
nó đủ sức lực rồi nó nổ ra được.
Cái bản tác ý kia mà
tác ý thôi, tác tham lương phi thôi, mình tác hơi mạnh,
tác ý tham lương phi
không trầm nữa, là mạnh
mạnh.
À, nó không muốn đi thì nó không hướng là đi, thì con cứ ngồi, con cứ ngồi, nhưng mà con ngồi con nhớ không? Có chuyện nó ngồi mà nó mình phải cảnh giác nó, phải nó ngồi nó sẽ lặn vô, chứ thì nhiên không trầm mất đi. Mà nó tỉnh thì càng tốt, mà nó không có trạng thái tưởng thì tốt. Mà nó có những cái trạng thái tưởng sẽ vô là mình lọt không được tưởng rồi. Cho nên vì vậy mà cảnh giác lắm, khi mà tu tứ niệm xứ là phải cảnh giác hết.
Nó mọi hôm thì nó cởi, nhưng mà hôm nay thì con thấy nó không cởi
một lần. À, nó không cởi thì con cứ ngồi, mà con đi vậy nó cứ muốn đi hoài, cứ đi, đi mà nó thanh thản cứ đi. Nó chừng nào nó khởi ở bởi vì ngồi thì mình ngồi, mà nó không khởi thôi. Tức là nó không hướng, nó không hướng mà nó thích đi thì nó an trú, nó thích đi thì cứ đi có sao đâu. Cứ thanh thản như vậy thôi. Chứ không phải là mình bắt buộc nó đâu. Tự nó thấy rằng nó sẽ bị sắp sửa mỏi mệt hay gì đó hoặc là bị hôn trầm thì nó tắt ý, nó hướng tâm ra nó đi thì mình đi, mà nó mình đi hơi mà thấy nó hướng tâm nó bảo ngồi thì mình ngồi, thì trong ngầm cái hướng tâm đó nó có cái sắp sửa nó xảy ra cho mình một cái gì đó nó mới hướng tâm như vậy, chứ nó không thì nó không có hướng đâu. Bây giờ nó an trú được, nó thanh thản được, trên cái bước đi con cứ đi mà thấy nó thanh thản, mà nó thích đi thì nó đâu cần phải ngồi nữa, tại vì nó đi nó biết nó không có mệt mỏi gì. Nhưng mà lúc nào nó sắp sửa nó mệt mỏi thì nó bắt buộc nó hướng nó còn, chứ không phải dễ đâu, nó bao giờ nó hướng hết. Bây giờ con đi 3 tiếng ngồi đi mà thấy nó cũng còn thích đi nữa, tức là con cứ kéo dài thêm, bởi vì tứ niệm xứ nó không có thời khóa đâu. À, con kéo dài thêm rồi còn lát nữa cái tới đó nó bảo nó hướng là nó ngồi. Bây giờ nó cái sức mà nó tinh tấn nó ham đi nữa, nó hết muốn rồi, tức là nó hướng ngồi. Còn em chứ còn nó muốn thì cứ đi qua, có sao đâu, đi sát đêm cũng được. ngồi đi.
Dạ, con thấy nó cứ này thì con thấy rõ là ví dụ như con đang đi á, thì con thấy là tự nhiên con không biết là có một người mà chưa đứng đây thì tự nhiên cái tâm của con hướng nó quay trở lại, thì con quay trở lại, con không biết đi thẳng để gặp cái người này.
Đó, thì nó hướng đó bạn, nó hướng.
Nó
à, nó hướng cái kiểu đó là kiểu hướng tự nó hướng hướng quay lại. Rồi bắt đầu bây giờ nó bây giờ coi như nó không thích ngồi nữa rồi, cái nó hướng ngồi. Ở nó không thích đi rồi, nó hướng ngồi, thì con ngồi. Mà giờ con ngồi bây giờ nó không thích ngồi được, cái nó hướng, nó có cái không thích trong đó nó mới hướng ra chứ không phải là gì. Nó biết là sẽ mỏi mệt hay gì đó, nó không thích. Bởi vì khi mình đi mà nhiều được đi 3-4 tiếng đồng hồ, nó có cái ham đi, thích đi, tức là nó có cái tinh tấn giác chi, nó làm cho mình thấy đi mà nó giải thoát, nó an lạc lắm, cho nên mình thích lắm, thích mình đi hoài, đi chừng nào mà hết thích thì tức là nó hết thích thì nó hướng mình ngồi.
Dạ, thưa thầy, khi nó cứ ngồi đấy thì con ngồi khoảng đâu
20 phút
thì nó lại cứ đi. Vậy
là tốt thôi, có gì đâu. Đó thì con nhớ thầy nhắc cái chỗ mà hướng. Hãy nó muốn ngồi thì mình ngồi, mà nó hướng đi thì mình đi. Bây giờ ví dụ như con đi vậy đó, rồi bắt đầu nó hướng ngồi, con ngồi. Mà nó muốn ngồi chừng 5-10 phút cái nó muốn hướng đi thôi. À, được rồi, đi. Chứ không nói bây giờ mày ngồi gì mới có mấy phút mà mày ngồi. Vì mà ít quá tao ngồi nữa thì không có được, đừng ép nó. Tụi tứ niệm xứ thì không phải vậy rồi. Tụi tâm bốn quay nghi. Mà nó đi nhiều được, nó thích đi, cứ đi qua, đi 3-4 tiếng hồi cũng được, đi xuống đêm cũng không sao. Mà nó không thích thì nó muốn ngồi thì cứ ngồi. Mà muốn nằm thì nằm, nhưng mà mỗi cái hành động thì cảnh giác rất cảnh. Nhất là hành động nằm là phải cảnh giác lắm.
Còn thấy nó hướng con nằm không mà biết sao.
Nó hướng con nằm đó, coi chừng. Nó
hiểu. Đi vô.
Con đang
đi nhưng mà con người nó cứ gọi liên tục, nhưng mà tâm con nó không muốn trả lời gì như vậy con.
À, con cứ không trả lời, nó hướng nó nhắc con, đừng có trả lời. Thì con cứ không trả lời ai hết. Vậy là mới tốt. Đó, lần lượt mấy con biết cách tu tứ niệm xứ đó. Có hỏi mấy con lần lượt mấy con biết cách nó thì mấy con mới giữ gìn được cái chân lý, tức là chân lý được hộ trì bằng cách mà có rước tỉa tình kinh nghiệm đó, mới hộ trì được cái chân lý đó. Mà hộ trì rồi thì mới có giải thoát, chứ hộ trì mới có giải thoát, chứng đạt chân lý được, vậy là mấy con sống dưới tri kiến giải thoát bất động.
Còn nghĩ con người ai kiếm đồng hồ tao mà làm chưa xong
nhất gia hiền thôi, chứ có gì một đêm là tính hiền mà. Tăng lên chứ vậy thì tứ niệm xứ đâu có pháp đâu, nó không có giảm cái năng lượng lực của người cũng thức ăn. Cuộc sống thoải mái rồi. Tăng lên
12
tiếng mà không có nhận được. Còn niệm là chiếu chứng, chứ mà hết niệm là chứng.
Nó từ từ nó tăng
lên,
nó đủ công lực nó tăng lên.
Cứ mình cứ tu rồi nó đủ công lực nó tăng dần lên, chứ mình đừng có nghĩ mau nghĩ gì hết. Là tôi cứ biết tu thôi, tôi biết. À, nó thích rồi tôi cứ đi, mà thích ngồi tôi cứ ngồi, mà nó muốn đứng dậy tôi đứng dậy, nó cứ sao tôi làm cho nó thôi. Nếu muốn nằm thì tôi nằm, nhưng mà cảnh giác là đừng ngủ.
Nếu muốn ngủ thì tôi đừng
ngủ. Muốn ngủ thì tôi đừng ngủ, có cái đó đây.
Còn có một cái nằm mà nó không ngủ mà nhiều khi cái nó quay qua lại là nó lọt vô cái nó không phải chủ đỉnh nó quay qua lại là
thì vậy mơ mà lại ngủ chứ gì liệu nó ngủ không có, nó ngủ không có sai chứ mà ngủ chập chờn
đó
chập chờn
không ngủ
nó bị sợ đó à, bị gì trong bụng nó hộp nó sợ mất tứ niệm xứ đi cho nên vì vậy nó ngủ chập chờn. Đó nó không dám ngủ sai nữa.
Do mình còn tỉnh thức.
Nhưng mà ở đây không có được cái điều đó đâu. Cho à, vô chút nào đâu.
Giờ mơ.
Giờ mơ không được.
Ngay
giật mình.
Ngay là nó chiến thắng rồi.
Đó là nó thắng mình rồi. Tu tí niệm xứ mà để dẹp được. À, con bị tưởng rồi, con lộn được định tưởng rồi nó mới ra cảnh giới đó. Tức là lọt vào cái tâm tưởng của mình, nó tưởng quẩn, nó mới hiện
cái.
Thì nó hết.
Con này con tưởng dữ lắm.
Bị tưởng.
Thí đồ của bay luôn kia đó. Mặt xong nữa. Ôi trời, ba. con nói cổ mà về thầy phải một ngày một đêm. Ngày có ông chồng ông nhìn con nói ông cổ dữ quá, cổ biết lần dữ lắm đó mà mới chạy về đây dữ lắm.
Không, thầy ở bên Hòa Thượng Thanh Từ, ổng vừa tu theo Thanh Từ mà ổng vừa tập yoga mỗi ngày, ổng muốn nói ổng muốn đừng lên
trước kia thì các luân xa của con nó chuyển động như thế, nhưng mà qua một năm đấy thì thầy có dặn con là về như thế thì hoàn toàn con nghỉ ngơi và con tắt rất những cái đấy là hoàn toàn bây giờ ngồi không bao giờ có những cái luân xa chuyển động trong người con nữa. Đến đi bây giờ con đi vào cái niệm xứ thì con thấy rất là an tâm, thân con thấy an và tâm con thấy an, nhưng mà khi phản con đánh vào chứ không phải là hoàn toàn an ạ. À, khi phản thì chỉ còn tức là trước kia cái bệnh của con thì bây giờ con là không thấy nó trở về nữa rồi. Đó, tức là cái bệnh đau đầu này thì coi như là những thuốc hàng tháng bây giờ là không có, bỏ hoàn toàn không dùng đến. Hơn một năm nay là con không đi uống thuốc nữa, là con không dùng đến. Và khi mà cái tác khác thì con phải tác ý xong thôi. Thế nhưng con còn nữa hả? Khi thằng nó đau mỏi người người thì con nghĩ là cái đấy thì con người nó có cái mệt mỏi đấy thì con cũng dùng là con như là họ bẩn, con đuổi nó đi rồi. Thì con đuổi đi thì con đuổi đi đầu tiên con ngồi là con đuổi đi một tí xong bắt đầu con phát ý an tình thân. Thế rồi những khi đau xuống chỗ nào thì con nhắc chỗ đấy, ví dụ tay tay phải hay là chân hay là
chỗ nào đó
con phát ý thì con đuổi đi.
Đúng rồi, tôi vậy đó.
5-10 phút 15 phút thì đến xong con thấy an thì con thôi, con không dùng an tình thân nữa. Thì cũng là con chuyển hướng khác, ví dụ con lại giữ cái thân tâm thanh thản an lạc thôi, con lại phát ý thân tâm thanh thản an lạc vô sự, tâm hiền hòa như đất, con đừng giận hờn, đừng tham sân si, cho con giận dò thì xong con lại ngồi. Nhưng con ngồi khi phản lại nhá, ý nó lại vào có cái cảnh giới thật. Đó, cái cảnh giới con ở lại, khi phản lại phán ở đây thì cái thứ là cũng như hôm rồi con có trình với thầy nè. Khi phản con có cái lý với thầy nè, trình với thầy hoặc là có cái gì đấy không lấy được con lại. Tự nhiên là con đang trình với thầy như thế này nè, nhưng mà xong tự nhiên nó lại có một cái gì đấy trả lời cho nó phản cái ai. Ví dụ con có cái gì con lại còn trực tiếp là sai, như thế này là sai thì phải không thầy, ví dụ con lại như thế tự hỏi thì thôi nhưng mà không có thầy. Nhưng nhiều lúc con làm là chắc cái này con như thế này chắc là con sai rồi phải không thầy, ý là như thế.
Nó đó là độc thoại đó con, đó là thuộc về độc thoại. Dạ. Tự nó ra trả lời, tự nó hỏi.
Con lại thấy tự nhiên là con sẽ nghĩ được một tí thầy, cũng sẽ nghĩ một tí, chứ lại tự như là luôn nó tuôn trào. Tự nhiên lúc nó có cái tuôn trào là hỏi thầy đến nơi đến chốn là con có cái đối đáp với thầy rồi. Thế xong mà tự nhiên là bắt đầu ra an thì bắt đầu là chỉ đứng ngồi. Chỉ đứng ngồi thì con không thấy cái tham, cái gì nó muốn gì vào cái mình cả, cái động bên ngoài thì đối với con.
Tức là năng dục tương dưỡng nó không có to, mà nó có đối thoại qua một cái pháp để mà hỏi, để mà coi như là tự nó đối đáp với nhau để rồi nhận ra được cái pháp mình tiếp tục tu. Cái đó đúng và không sai, cái độc thoại đó là không được gì hết, không được sợ nữa, mà con không được sợ. Cái đó là độc thoại đấy nè.
Ví dụ như con nói, ví dụ như sáng hôm nay là có một sư đến nhỉ, con đang quét, ví dụ con phải nói là khi làm thì cái này tâm vẫn không thể động đấy, thì con đang quét thì sư lại chạy ra hỏi, sư đang đi thi hành, sư ra hỏi thế thì ông không làm ở đây thì thế nào, ở chỗ nào không con hả? Thì con nghĩ bảo không nói cũng được, thế thầy thì mình cứ nghĩ là cho mình cứ nặng im mà không nói thì không được. Thế con mới bảo bây giờ thì sư hắn hay ra khi sư ngồi thì bên này nó là phụ nữ ở bên là không phải là phụ nam, nên sư không cảm cho bây giờ sư nói chuyện cô được quan trưởng này nói chuyện thì cũng tiền á, thì giờ mời sư lên trên kia sư ngồi sư chờ thì là gặp cô được quan thì sư trình với cô được quan cô sẽ dẫn lên thầy đấy. Thế thì con nói vị như thế để sau con nghĩ là nhất là mình phạm hay không phạm,
cái đó không phạm đâu con.
Thế con nghĩ bây giờ sư đến hỏi mà con không nói thì có nghĩa là mình đâu có cái áo phẩm à.
Cái đó mình nói được, không có gì đâu.
Mà nghe mỗi câu cũng kỳ quá, cho nên là nói.
Thành ra cũng như cái đó là mình hướng dẫn cái người khác cho người ta biết thôi, để không người ta lung tung quá.
Không
người
phải
ta.
Là buông.
Ừ. Ta không hiểu.
Bây giờ con lại biết là hơi thở của con rồi. Con hầu như là cái hơi thở nó rất rõ chỗ này thôi. Tức là khi xong cái gì đó, hoặc làm cái gì xong hay nói gì xong, thì con lại trở thành cái hơi thở, biết hơi thở vào và hơi thở ra của mình. Đó, không làm được chỗ này. Đấy là ngồi với những thứ mà ngồi để an thân. Thân tâm nhắc nhở là thân tâm thanh thản an lạc vô sự. Con ngồi một tí ấy, thì con mà không nhìn cảnh, mắt con không đưa nhìn đi một cái cảnh về gì đó, thì con lại biết cái hơi thở
này. Này được rồi, cái đó là được không? Bởi vì cảnh giác thường thường chiên á, để mình lo. Còn về vấn đề mà con hỏi hồi nãy là như cái độc thoại, đó là cái tốt, chứ không xấu nó đừng diệt nó. Cái thứ hai nữa, khi mà có người nào người ta đến hỏi mình vấn đề đó, mình thấy người ta không biết, mình đi hướng dẫn người ta biết, có vậy thôi, không có là cái đó không phải là mình đọc tư rồi mình đọc tâm đâu, không phải mình trả lời đàng hoàng rồi mình không có tiếp gợi chuyện nói chuyện thêm thì không à, hướng dẫn người ta rồi thôi, rồi mình lo cái phần sự mình, đó là mình đọc tư. Đọc tư không có nghĩa là câm nữa. Cho nên không phải ví dụ như bây giờ mình ngồi tu về cái mình buồn buồn lợi thất người ta kiếm chuyện mình nói, đó là phá đầu cơ. Chứ còn cái người nào mà người ta cần cái chuyện gì người ta đến hỏi mình thì cứ trả lời, không có sao hết. Chứ không phải là đụng người nào cũng thấy nói chuyện cứ cho người ta nói chuyện cũng tội người ta, không phải. Phải sáng suốt cái vấn đề đó. Nghĩa là mình buồn buồn bị lợi thất người ta nói chuyện thì đó là thật, mà mình đang tu thì người khác người ta cũng đang tu thì không được nói chuyện với nhau. Nhưng mà có cái người lạ người ta không biết, người ta hỏi, hoặc cái người đó người ta tu gặp cái trường hợp đó người ta không hỏi thầy được, người ta hỏi mình cái trường hợp đó, mình cũng vẫn có thể nói chuyện được. Cho người ta nói bây giờ cái trường hợp này đi lên gặp hỏi thầy đi, mình khuyên đây rồi mình lo mình tu, nó không có động gì hết, chứ không phải gì. Chứ còn mình mà nói chuyện đời chuyện đạo rồi tùm lum ra đó thì ngồi cả buổi thì nó là sai. Chứ còn mình cứ trả lời mình vài tiếng rồi mình lo phần sự mà, coi như là mình chấm dứt ngay khi cái chuyện mà nó vừa có cái chuyện nó xảy ra thì mình trả lời rồi thì chấm dứt, ai lo phận sự nấy chị đó, không có nghĩa là phá độc cơ. Cái duyên cả pháp nó đến, tôi phải ngăn diệt cả pháp đó bằng cách tôi phải làm cho cái người này hiểu rõ cái chỗ này để mà cho nó yên cho cái tâm người này, và chính tôi cũng làm hết cùng phận tôi. Thành ra cái mình có ngôn ngữ chứ đâu phải mình ngôn ngữ, chứ không phải là nó độc cư rồi bắt người ta tối ngày cũng có nói chuyện. Phải không?
Ai hỏi mình cái là chạy vào phòng.
Mình biết rồi, chạy
mình mang mang rồi.
Nói gặp
này. Như cái chỗ đấy thì đôi khi chúng con cũng phải làm phép xếp phòng thật, bởi vì chỗ này chỗ động thì nhiều khi khách cứ đến là đông như vậy, mà nếu mà nhiều khi mở cái cửa ra thì nó thoáng gió thế nào thì nó cũng mát, nó đỡ thì ra ngoài nhiều. Thế nhưng mà thấy mà có đoàn đến hay là có gì nữa thì đúng là phải xếp chặt cửa.
Đúng rồi, mình giữ đó, cái đó bảo vệ phòng hộ đó. Mình giữ để không người ta không biết, người ta ồ vô người ta hỏi này chưa hết chắc quá, tôi chắc tôi động chết. Cho nên mình phòng hộ, phòng hộ nhắm cửa lại.
Ví dụ như họ không biết, họ chỉ vào lung tung như là làm sau cái công trình phụ đấy thì thôi cứ để cho họ đi, rồi chỉ xong người ta mình dọn. Thế thì mặt im trong, họ cũng không biết là có người đi trong chất đâu. Nhưng mà sau họ đi rồi, họ về sau thì họ mới biết là có người trong đấy.
Bây giờ đi rồi quay lại họ mới sợ chứ. Cũng như lúc này mình làm bậy quá. Người tu sợ quá. Mình cũng làm bậy rồi.
Không đúng không nào.
Sợ chứ. Rồi, tôn trọng.
Đọc nhưng mà mình vẫn giữ được yên của mình bên trong tâm của mình. Con có giống như thế này, thưa thầy. Trước kia thì con ít khi con buồn ngủ lắm. Mà giờ chắc con cũng giữ như vậy, nhưng mà sau cái thời gian này con lại cũng hay buồn ngủ. Tức là con vẫn sống được, con chưa bị khua nó không nào. Thế nhưng mà ngồi lại một tí, con lại thấy nâng nào.
À, như vậy nó đến nó thăm viếng con có sao đâu. Có lúc nó không đến, nhưng mà lúc này nó đến thì mày đến thì tao có pháp thân hành niệm nè, có gì đâu, tao đi chánh niệm tỉnh giác với thân hành niệm, mày sơ sơ tao đi chánh niệm tỉnh giác, mà mày quá tao đi thân hành niệm, còn ôm vô pháp đó cũng đi tiếp, trời nó bật ra hết. Bởi vì có lúc còn có lúc, bởi vì tham sân si mình nó còn, có lúc thì nó vắng, có lúc nó tới, mà nó tới có nhiều khi nó gắt, khi nào nó đánh mình ghê lắm. Vừa ngồi xuống ra bắt đầu nó muốn lặn, vừa muốn ngủ ghê lắm, chứ đeo cái mặt nó dữ lắm chứ. Còn có lúc thời nó tỉnh bơ tiếng của nó, mặt nó không ra, nó ở đâu trốn đâu, bởi vì nó thụ diện lại ngủ tiền thái mà nó cái màn nó che bít, trên lúc mà bị cái màn che bít nó không ló đầu ra được, mà lúc nó tới mà kiết sử rồi thì nó ló mặt là mình chịu không có nổi với nó đâu. Các con biết không, để khi nó còn nằm khuất nó mình thấy bây giờ thầy không có buồn ngủ nữa. Tức là thầy có suy truyền cái cho nó xong đâu, nhưng nó nằm bị cái màn nó che khuất rồi. Nhưng mà nó ló mặt lên là kiết sử rồi, trời ơi, giờ nó trói thầy gục tới gục lui hoài. Đó là kiết sử. Mà bây giờ đó mà thầy không có chịu mà thầy phá nó, thì nó sanh 50 trưởng dưỡng liền tức khắc. Nghĩa là bây giờ thầy thấy buồn ngủ quá, thôi đi đi nằm. Đó là dục trưởng dưỡng rồi đó, nó dưỡng cái dục. Cho nên ba cái pháp này nó rất là kế cận với nhau lắm, nó lộ ra đấy. Đầu tiên á, tham sân si mạn nghi đó là truyền cái. Nhưng mà khi mà tham sân si kiết sử nó lộ mặt ra đó, thì các con sẽ thấy nó lộ mặt ra thì nó gục tới gục lui nè. Phải không? Mà năm dục trưởng dưỡng nó hiện ra nữa thì mấy con nằm xuống ngủ. Nó là dục dưỡng dưỡng nó ngủ. À, thấy chưa? Nó triển khai đó, nó triển khai lần đi đến năm dục dưỡng dưỡng.
Bạch thầy, vậy là tham gia thi đầu tiên á là ngủ tiền cái.
Ngủ tiền cái.
Thì thứ hai á là thất kiết tử là
tham gia thi rồi. Nó không còn tiền cái nữa đâu, nó lộ cái tướng nó thất kiết sử rồi,
nó tăng lên ha,
tăng lên
thì bắt đầu tiếp tục nữa lại năm dục tưởng dưỡng,
năm dục tưởng dưỡng,
năm dục và năm dục mà giữa đây là thất kiết sử,
thất kiết sử. Yeah. Cái này năm, cái này năm, mà cái giữa này là bãi.
Yeah. Lại tăng lên,
nó tăng lên, nó tăng lên, bởi vì kiết sử nó tăng lên,
ái kiết sử,
bởi vì nó kiến kiết sử ái kiết sử rồi đó, nó tăng lên, nó tăng lên hai cái đó. Tham sân si nó đủ trong này, mạng nghi nó đủ này, nó dạ, nó bằng cái năm rồi. Dạ. Mà nó thêm cái ái kiến sử với kiến kiến sử.
Dạ. Hổ tham kiến sử nữa là gì vậy?
Hổ tham kiến sử là cái tham.
Tham.
Dạ. Hổ sanh kiến sử là sân, tại vì có. Ở đâu? Dạ, chút rồi. Con mời gọi nước đi, chút là thì ra. Không, con thấy không? Nó mình thấy nó rõ ràng. Bởi vì kia nó tăng thêm, cái kiết sử nó tăng thêm, nó tham si mạng nghi nó đủ rồi mà nó tăng lại tăng thêm, nó bảy bảy cái cực. Rồi nó còn tăng lên nữa là nó tăng lên nữa 10 cái năm hào phần kiết sử mà năm thượng phần kiết sử. Thôi nó 17 kiết sử mà hợp hết kiết sử rồi, rồi nó từ cái tham sân si ngũ tiền cái này nó sinh ra là 17 kiết sử. Còn ghê không? Mà nó gom lại thì năm dục tưởng giữa. Năm dục chuyển giữa.
Mà sao trong tương ương đó, nếu mà mình diệt được năm hạ phần ký chữ là mình cũng không còn tái sanh hồi
nữa. Thì lẽ đương nhiên không còn tái sanh. Tức là nó hết tương ương với chúng sanh rồi. Chúng sanh nó còn năm hạ phần ký chữ, còn mình đã diệt năm hạ phần ký chữ. Thì ở trong kinh tương ương với trong kinh Tăng Chi nó đã nói điều đó rồi.
Vậy là chúng tôi đã thường rồi.
Thì tức là nó không có trở về tái sanh nữa. Nhưng mà nó ở đó, nó ở trong trạng thái tưởng, nó tiếp tục nó tu, bởi vì nó ở trong cõi trời đó, là cõi trời tưởng đó. Vì Đức Phật nói ba cõi trời là cõi tưởng mà, tưởng tri đó. Thành ra nói mình sanh vào cõi trời, tức là mình không có tái sanh được làm người nữa, thì mình phải ở trong cái trạng thái tưởng. Từ trong trạng thái tưởng nó tiếp tục tu, chứng vào Niết Bàn luôn, khỏi có trở lại đời này. Cho nên việc năm hà phần kiết sử là thấy khỏe rồi. Mà bây giờ trong mấy con này, thầy nói mấy con tu vậy là mấy con việc năm hà phần kiết sử rồi đó. Bởi vì mình vẫn thấy còn tham thiên, nhưng mà muội lược, muội lược tức là ở ngoài đời mình nó không còn tương ứng với người ta đâu, mà hào hồ hết là cái tri kiến giải thoát mấy con có, người ta chửi mấy con có cái tri kiến mấy con chẳng đứng nó lại được hết, cho nên nó muội lược hết. Thôi chừng mấy con đều là có thể nói là trong một đời nay mấy con sẽ chứng được Niết Bàn rồi, nhưng mà vì mấy con không có làm chủ được trong một cái hiện tại của các con, nhưng mà các con sẽ chứng Niết Bàn trong khi các con bỏ thân này, các con tiếp tục ở trong tưởng tiếp được đó. Nó không có bất hạnh đâu, bởi vì tu nó phải nguội lược, nó phải giảm. Các con cứ sánh hồi mới đầu mình chưa biết tu, cái sân của mấy con như thế nào. Rồi bây giờ nó như thế nào, rồi cái tham bây giờ nó như thế nào, rồi cái ăn uống mấy con thế nào, rồi cái ngủ mấy con thế. Nó nguội lược hết chứ mấy con đừng có tưởng, nó giảm xuống nhiều lắm rồi. Thành ra nó là năm hạ phần kiết sử. Cho nên năm hạ phần kiết sử không có tham
không
gì.
Không có những loại gì, không có những loại gì, tham nó đánh.
Đó, thì con thấy ái kiết sử nó cũng giảm xuống liền.
Đánh không nghĩ nó
không
đánh, nó
không
làm được.
Trước kia là rất là nghiêm chỉnh, con bây giờ vẫn nghiêm chỉnh, nhưng mà những khi ngồi như thế nên em đi gặp buộc, phải là tối là phải đi kinh hành nhiều, đi cũng không có ngồi. Nghe thầy nói là khi muốn nằm thì vào nằm, chứ cũng ngồi hôm con như thế. Thế như vậy con đi vào nằm và chưa được 5 phút vội vàng con thể bật dậy thật nhanh. Lúc bây giờ nó kéo
như
mắt không thể nào mà mở được ra.
Đúng rồi, nó vài con mắt nó tiếp tục chụp lại.
Bây giờ thì
ghê lắm.
Chân tay nó ngủ
rồi
mà nghe nó cứ ngủ này nó cứ lạ
kỳ con rồi. Mấy con biết mí mắt của mình nó nhẹ nhàng vậy đó, mình tỉnh rồi nó mở ra vậy đó. Mà hồi đó sao nó nặng quá, nó cứ gịch xuống à, nó đóng lại.
Nó nặng cả người thầy. Cuối cùng chỉ có hành quân, tức là con nghĩ là hành quân nhanh,
nó
là
bung
cửa ra
xong rồi. Đúng là hành quân nhanh thôi chứ.
Nhanh là đúng rồi. Hay nó còn không chậm rồi, chừng nào nó nằm
như thế. Ngồi càng trên nữa.
Rồi.
Nằm như thế, như thế nào ngồi ngây 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 này, nó cứ kéo cụt như xuống. Không còn cách nào.
Mà con
nghĩ. Cụt thì chạy ra ngoài, nó hướng gió, nó
mát. Ngồi con đánh nó cũng giữ, nhưng mà tại con giữ dằn cho ý chí mạnh quá nó mới chạy chứ.
Ý chí mạnh mới chạy.
Chứ sau mấy lần sau nó ngồi nữa là bắt đầu là phải lo chạy ra chứ còn ngồi không được nữa.
Tại chân tàn này cái ý chí cũng mạnh lắm nha. Thầy nói mày sắp sửa mày chết rồi, mày ở đây còn ham ngủ à, cốt thì nói vậy mà thầy la gì cái nó đi rồi. Cái buồn ngủ đi, thầy ngồi tại chỗ, thầy nói mày lớp chửi còn chết tuổi mày như vậy rồi mày còn ham ngủ hả? Cố, thầy la vậy, tỉnh rồi, nó tỉnh bơ rồi, vì nó sợ chết.
Thầy
gọi tên mới
xưa
lên đàn
thắng, thầy chưa coi mà nó đánh đầu nó cũng
ngủ. Đấy đau rồi, cái nó hết đau, cái nó ngủ lại. Ghê nó đi, ghê rồi, đánh không sợ.
Mới đồ người nào cũng bị sợ, chú chạy.
Không, bây giờ thì nó cũng nguội
rồi.
Thầy Như Hải ổng làm cái thao nước rồi. Rồi bắt đầu ổng cầm cái sợi dây bị buồn ngủ đó, bằng cái dây mà gục xuống giật cái giật đổ nước tỉnh quá tỉnh, táo quả tâm tinh chứ ông tỉnh. Nhưng mà rồi lát ông ngủ rồi. Nó làm gì làm cái chuyện ngủ. Chỉ có đi thôi. Đúng là cái pháp của Phật dạy đi. Nhưng mà không đi là không thắng nổi đâu. Không đi là coi như là gục đầu chứ nó chịu nó.
Mình đi là hồi đó bắt đầu nó giảm.
Nó để dần, nó tỉnh dần. Rồi mà nó ngủ, nó gục rồi đó, mà nó buồn ngủ rồi. Mình đi, khi con dẻo nó ngủ trong khi đi, nhưng mà nó tỉnh dần. Đi một lúc là nó ráng lấy chân mà đi thì nó tỉnh dần. Đó hồi đầu coi nó đi lũi lũi kia nó bị ngủ đúng rồi.
Nhưng mà thầy vì cái vấn đề mà tu còn thấy nó có hai cái yếu điểm nhất. Thứ nhất là nó tăng dục tưởng dưỡng rồi cái ngủ. Nếu mà mình không thắng là nó cứ tăng
thanh, tăng cái
là cũng dục tưởng dưỡng rồi nó ngủ. Thứ hai nữa là bắt đầu là về cái nói chuyện. Nói chuyện nó cũng dục,
dự tăng cái dục, tăng dục tưởng dưỡng mà.
Bây giờ người ta hỏi một vài câu thì trả lời thì không nói gì. Nhưng mà lúc mình muốn hiểu cái gì nữa đó, thì là nó tăng lên.
Đó. Đó chứ, nó tăng dục. Tăng dục trưởng dưỡng, nó tăng cái dục lên. Bởi vì ông Phật hay thiệt chứ, ông biết nó tăng từ cái nào không nói. Ngoài kinh nó rõ mà. Nhưng mà tôi tứ niệm xứ là ông nhắc nhở là năm dục trưởng dưỡng. Ghê gớm lắm, tôi sợ lắm.
Thưa thầy, cái chỗ này giả dụ như là, như lúc nãy con trình là, ví dụ như là không phải là lên hỏi pháp thầy, nhưng mà vẫn là như đang hỏi pháp thầy và đang trình pháp với thầy thì
cái đó là đọc hỏi đó con, cái đọc hỏi ở trong cái bài kinh Đại Công á, Đức Phật có nói cái đó là đọc thoại,
được cái dòng suy nghĩ,
không có tăng, còn cứ để cho nó đọc.
Bạch thầy, chẳng hạn như cái bài pháp mà con thâu con về con nghe, mình lâu lâu là con mở con nghe nó, vậy nó có ảnh hưởng gì
không? Không, nó làm cho con thấm nhuần thêm, bởi vì con nghe nó thấm vô con, người ta nói thính thị, mình nghe và mình nói nó quen. Rồi mình tư duy, mình suy nghĩ nó thấm nha. Con không tư duy mà con để con nghe thì nó thấm ghê gớm. À, nghe thầy thuyết giảng gì nó thấm dữ lắm rồi. Cho nên vì vậy mà chúng ai ở ngoài ác pháp gì làm không động được. Tại vì tôi thấm cái đó rồi. Nghe nó thấm lắm. Con cứ nghe không đi, con nghe. Bây giờ con học sinh ngữ, con nghe thiết, con nói được rồi. Con nghe người ta nói, rồi bắt đầu con nghe thiết, rồi bắt đầu con nghe, con hiểu hết rồi. Bởi vì nó phải thính thị đó. Tính mình phải nghe đó.
Dạ, cho nên bởi vậy nhiều khi mà
nghe là lại
thầy nói không đó, lúc nhiều khi mình ở đây mình chưa có hiểu lắm, nhưng về mình nghe một vài lần lại là mình hiểu sâu.
Hiểu sâu đó, nó thấm rồi đó. Còn hồi đầu mình nghe lướt qua, bây giờ nghe lại nhiều lần thấm. Nó cũng như mình quán vậy.
Rồi mình thành nó đúng rồi ta.
Ừ, vậy đó. Tu tập mình phải biết, không có được ép mình nhiều. Yeah. Theo cái tiệm sẵn kéo léo, nó như cái dây đàn nó căng quá thì mình cố ép nó phải đứt dây, còn nó mình chùng quá thì nó không ngay. Nhưng mà biết cái cơ thể lúc bây giờ nó uể oải như vậy, nhưng mà mình ráng là mình sẽ không có chịu nổi đâu. Nên con phải tiệm sẵn kéo léo, mình lúc bây giờ mình có cái định sáng suốt, mình thư giãn, mình nghĩ, mình xả, mình nghĩ, nhưng mà nghĩ ở trong cái pháp chứ không phải là nghĩ gọi là mình xả lỏng hết, không phải. Có cái pháp thư giãn nó nhẹ nhàng hơn.
Bạch thầy, thì con thấy như thế này, khi mà mình tác ý vô một cái, tác ý thôi, tác ý tức là nó sẽ có một chút nhiếp tâm, nó phải nhiếp tâm chứ. Thì còn tác ý là nó nhiếp tâm như liền. Trong lúc mình đang thư giãn, ví dụ như con nói thăm an bình, thăm nhiều nước, ví dụ như là cái bài đó để con thư giãn cho nó thoải mái, thì rồi con tác thêm một vài ba cái tác ý để cho giải tỏa cái tâm thăm nó đang bực. Thì con giải tỏa nó thì một vài lần đầu thì nó không sao, nhưng mà tác ý
tí nữa là nó không chịu, con quan sát là nó bị cái tác ý nó làm như như con tác ý nó đã chấn động rồi, bây giờ tác ý nữa là nó chấn động, cho nên tác ý một hai ba cái là không sao, mà tác ý thêm nữa rằng thấy nó không được, con phải xả luôn, con để thanh nó thư giãn thả lỏng luôn mình.
Cái lực đi. Mạnh quá, cái lực mạnh quá nó chấn động cả thân luôn. Không có tác ý. Nó mạnh quá nó chấn động. Thay vì mình tác ý một vài lần mình thấy nó tốt rồi thôi. Mình tác ý cho nó mau, nó bắt đầu nó chấn động.
Chấn động. Nên bà thầy thì nói chung là ngày hôm nay chỉ một thôi. Chứ cũng không đến nỗi gì. Vì biết dừng rồi, cái điểm mình biết dừng cho nó không được quá thì nó ảnh hưởng không nặng. Nhưng mà con chỉ học bạch thầy là ví dụ như khi mà nó như vậy thì con có cần, con có hành thì lâu lâu còn phát ý cái câu tâm như đáp đó bạch thầy. Thì con thấy nó không có vấn đề gì, lâu lâu phát và không rất nhiều niềm tức nữa. Thì con thấy nó vẫn cứ bình thường tốt. Và thật sự ra mỗi chứng ngày phát thì như nó biến mất, nó ngủ nó cũng không muốn ngủ, nó biến rồi. Hoặc là mấy cái tham sân si hay là loạn động chạy mất hết trơn rồi, có thì nó vẫn bình thường, nhưng mà cái thanh thản nó là thực sự thì không có.
Cái an lạc
mà đúng về cái thanh thản của nó thì không có, nó bị mệt.
Thế là nó bị cái trạng thái mệt, nó mất cái sự an lạc thì cái tâm nó cũng mất thanh thản, nó cả một cái khối của nó thanh thản an lạc vô sự, mà cái thân nó không an lạc thì cái tâm nó không an lạc. Mà cái tâm mà không thanh thản thì cái thân nó không an lạc. Nên là mấy cái này là một chùm với nhau đó, chứ không phải là nó cứ gần nhau đó. Là khi mà cái thân mình nó uể oải là cái tâm của mình nó hết thanh thản rồi.
Nhưng mà những cái
áp pháp khác thì con chạy. Bị cái áp pháp này nó ngự ở trong này rồi thì mấy kia nó chạy. Hãy nó thác cận vô để cho cái thằng này làm việc thôi, chứ tao vô làm việc nữa chắc tiêu luôn. Cũng khôn lắm.
Như vậy bà thầy thì con cũng lâu lâu cái hành tác ấy
cho đúng rồi, tác ý nhẹ nhàng,
nhẹ nhàng
thiện xảo. Lúc bây giờ mình cần chút thiện xảo, bởi vì thầy nói đối trị với bệnh mình cũng rất là tác ý, mình để đối trị với cái bệnh, cái tâm bệnh mình cũng thiện xảo nó mới tiêu. Chứ mình tác ý quá rồi nó điên đầu rồi bắt đầu nó quậy luôn. Mình đã bệnh mà nó còn thêm quậy nữa thì thôi chịu không nổi. Cho nên mình thiện xảo, mình khéo léo. Có những thầy nói tác ý cái vấn đề rút tỉa qua kinh nghiệm, thầy nói ngay tâm như đất luôn hay khi mà có lúc đó thì mình nhập nhưng mà có lúc thì thua. Đó là cái lối thiện xảo của mình rồi. Mình chỉ tìm cái chỗ mà mình tác ý sao mà không phải an lạc, vô sự nó có cái sự an lạc đó. Có lúc đó thì mình tại sao mình phải tác ý nhập, là tại vì nó đang bị một cái chướng gì đó mà nó không chướng thì đừng có tác ý nó không chướng. Cho nên mình chuyển xảo luôn, cho nên cứ lúc chưa đó. Bởi vì nó đang nằm, nó đang lan phá trong đó, mình tác ý nữa, cho nó thúc giục. Thúc giục cũng rối loạn cơ thể mình. Mà nó bị chấn động đó thì vì mình hối nó quá, nó lít quýnh, nó làm chấn động nó luôn. Còn vậy chứ cái lệnh mà tác ý nó mạnh lắm rồi, không có cái lực của nó. Bởi vì thầy nó ý thức lực. Nó tu rồi biết cái lực của nó.
Dạ, con nghĩ mà
tác
ý
thức
mạnh dữ thì
các cơ thể mình bị cấp cứu luôn. Đúng rồi. Nó chấn động quá cái cơ thể.
Mới lên về nhà, phải làm mới lại.
Khi nào mà cái thân tâm của mình nó càng lúc nó càng thanh tịnh thì nó dễ bị chấn động. Chấn động. Nếu mà người ngoài đời nói vô tu, tác ý gì tác ý nó chưa chơi, nó không sao. Còn mình đây mà tác ý sơ là thấy nó có chuyện đó, nó lui rồi. Thì khi mình tác ý mà mình thấy có hiệu quả rồi thì cứ phát tác ý của mình phải thiện xảo, cứ tâm khéo mà nó bị rối loạn. Còn cái người mà người ta tác ý nó chưa có hiệu quả gì hết, mặc tình cho la nó cũng ra đó. Nhưng mà vậy chứ nó tạo thành nó có cái lực.
Chính là thầy á, thì bây giờ đây con nhận xét đó, con mới tác ý ra thôi thì con nhận xét cái tâm là biết rồi. Cái ngày kia thì mình phải tập biết tâm rất hỗ trợ về nước người ở những gì mà nó rất hỗ trợ. Nhưng mà hôm nay tác ý thôi là mình thấy nó đã biết cái tâm vô rồi, vô trong cái câu tác ý rồi. Cho nên câu quán nó là do mình tác ý mạnh cho nên nó nhất tâm vào hơi thở thì nó bung cái hơi thở của mình để làm được việc này.
thứ hai thì do tới quá mạnh cắn đầu nó làm được, cắn đầu nó làm được, cắn đầu nó nhức đầu
nó bị đúng rồi, cái pháp tác ý nó làm cho mình gom tăng quá mà có nghĩa bị nó gom rồi bây giờ mình pháp ý muốn gom nữa nó chấn động còn rắn gom thôi, còn hồi đầu đó là mình gom chưa có được, có nghĩa mình gom chưa được mình tập gom cũng khó lắm rồi, nó cứ nó không chịu gom, còn bây giờ mình pháp ý sơ cái mình thấy nó gom vô rồi, nhiếp vô được rồi thì mà giờ mình cứ pháp ý nữa là coi chừng nó gom luôn bung ngực ra để ở. Rồi nó còn không nó vô biết cái đầu của mình nó căng luôn, nó căng nó rối loạn thần kinh về nó chứ, rồi cứ la hét không thì nó rối loạn rồi cứ chọn la hết.
Hôm nay không phải suy giảm tiếp tục,
suy giảm tiếp tục
nhưng mà cái áp phát đó thì không được, nhưng mà tháng nay bắt đầu để các lực về để lắm có bạn về
tiếp tục như vậy là để cho nó trở về cái trạng thái thoải mái, tức là nó thanh thản hơn, lạc hơn, là dễ dàng hơn. Thì cũng từ đó mình tăng dần đi trên con đường đó mình đi tới để bảo vệ cái chân lý thanh thản hơn là vô sự. Làm sao bảo vệ cái đưa cái trạng thái thanh thản hơn là vô sự con đường đi tới nó sẽ mình biết cái trạng thái đó rồi. Cho nên mỗi một lúc mình tu tập đều nhắm vào nó để bảo vệ cái chân lý đó, cái diệt đế là cái chân lý đó.
Bà thầy nó hơi mệt là con phải để nằm nhiều, bà thầy có ảnh hưởng không?
Không ảnh hưởng gì hết. Bây giờ mình lại thì nằm nhiều.
Đại vì cái nằm nhiều nó đôi lúc nó hơi qua cái
sợ, phải không? Sợ nó ngủ mà.
Bà thầy thì đến 2 giờ là cũng phải dậy mà tối 10 giờ là mình phải ngủ, mình giữ cái mức đó rồi. Nhưng mà đôi lúc thì khi con ngồi giữ cái nằm nó không chịu, cái thay này nó không
có. Nó không chịu thì con cứ nằm.
Dạ nó đòi nằm không?
Rồi nằm.
Vì nó mệt đó.
Thì nó nằm để cho nó cơ thể con nó nghỉ ngơi, nó nghỉ ngơi, mà trong khi đó mình cảnh giác là mình sợ nó ngủ thôi, nó vậy thôi, còn nó nghỉ ngơi thì tốt, mày nghỉ ngơi mình nằm nghỉ ngơi mà mày tỉnh cho tao thôi, chứ còn tắc ý nữa.
Bà thầy trong lúc nằm á thì con thấy á, con quan sát á, nó cũng luôn cái dục tự dữ cho bà thầy
khó chứ,
chứ không phải không, vì trong lúc mình đang nằm đó thì đồng ý lòng cơ thể mình đang mệt thì mình cứ nằm thì tốt thôi. Nhưng mà khi mình nằm rồi mình cảm thấy nó thoải mái, cái nằm đó cái thoải mái
ngược
ra ngoài cái
điều kiện
kia đó, thì
còn
thấy nó
nằm trong cái điều kiện
nó
tăng dịch dưỡng, cảnh giác bởi vậy đó là cũng cảnh giác.
Vì nằm ví dụ như một người bình thường, nếu khi mình nằm mình chân chân thật ấm cho mình là mình ngủ được thoải mái, đó là nguyên
dịch dưỡng. Nguyên dưỡng.
Dạ, thì bây giờ mình bệnh nếu mình vẫn cứ nằm là điều đó tốt không có gì, nhưng mà trong lúc mình nằm đó tự nhiên mình cảm thấy cho nó có vẻ như khỏe khoắn hơn, nếu như mình tham nó mới là
để nằm dưỡng 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 như vậy.
Con thấy như vậy không?
Đúng đúng không? Cái đó đúng, cảnh giác lắm đó, chứ không khéo bởi vì thầy nói nằm là phải cảnh giác dữ lắm. Chứ nó không ngủ nhưng mà nó cũng là cái dễ lừa biếng, nó nằm khoái đó. Thì đó là nó nằm dục dưỡng dưỡng đó. Cái mặt của nó lói
đó. Đó là nguyên si là...
Nguyên si chứ sao? Chỉ là nguyên si.
Cho nên nhiều khi rồi nhiều khi nó cảm giác nó chứ nhiều khi nó quen rồi mà thầy. Thì cái nắng nó theo cái phong tàu của nó vậy. Khi mình nằm rồi nó thích rồi. Thì nó quen lắm rồi.
Nó quen.
Mình phát giác ra là nó đã bị.
Nó thành cái thói quen rồi, nó cứ thích nằm. Cho nên vì vậy mà mình sau đó mình thấy cơ thể mình bình phục rồi, không còn mệt mỏi nữa rồi. Chứ mà cái nằm đó nó thích rồi. Nó bị nằm dục dưỡng dưỡng nó lớn rồi. Thì bắt đầu bây giờ là giờ giấc ngồi là phải ngồi, nằm là phải nằm. Mình điều khiển nó chứ không, mình phải để nó điều khiển mình nữa. Nằm dục dưỡng dưỡng nó dưỡng lên rồi.
Phải tu lại mà.
Tu lại. Bởi vì nghe nói nằm dục dưỡng dưỡng là sợ đó. Con thấy cái bài mà Đại Không Đức Phật hay nhắc nằm dục dưỡng dưỡng. Cái chỗ đó cảnh giác lắm mà mấy con phát giác ra được cái này là hay, chứ không khéo không thấy nó đâu.
Bạch thầy thì con nghĩ như thế này là nếu mà mình tu đúng thời khóa như thầy dạy trong tu viện là 2 giờ dậy rồi tối 10 giờ mới được ngủ hoặc là trong những giờ giải lao, nhưng mà nếu mà trong những giờ giải lao những giờ nghỉ đó mình vẫn thực hiện đúng, nhưng mà giờ nghỉ đó tự nhiên ví dụ như một người nào đó họ vào nằm chùm chăn rồi nằm cho trời mưa là nằm cho họ mái đúng không ạ? Nhưng vậy á thì vô tình những giờ tu là mình diệt tha nơi thi đó rồi, nhưng mà cái giờ nghỉ là cái giờ kia là mình nuôi nó lại, vì thích nằm ngủ cho nó tê tê, chứ không muốn cần phải ngủ, đeo bên tay cứ nằm cho thoải mái, chứ không phải nuôi dục
nữa. Nuôi dục
như vậy đó, vừa đây tu thì việc dục, thì bên đây lại cho vô, vừa đây cứ tu hoài thì thành công nhé.
Nó không tới. Bây giờ mình bị kẹt trong năm dục tưởng dưỡng mà mình không thấy. Đó cũng là cái dục tưởng dưỡng. Từ cái ăn nó cũng dục tưởng dưỡng, từ cái nằm nó cũng dục tưởng dưỡng. Bởi vì cái phương pháp mà tu của Phật là phải tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Mình tỉnh từng cái hành động dục tưởng dưỡng của mình. Để cho mình cắt những cái đệ.
Còn thấy bây giờ nếu con nổi là tu vậy, mà bây giờ cái ăn mình cảnh giác rồi, bình thường mình cảnh giác, mình có bị gì nó cũng đỡ. Nhưng mà cái ngủ thì ít ai được cảnh giác. Thì bây giờ con thấy đó, nếu mà mình không cảnh giác cái này thì nó nuôi cái kia thôi.
Nuôi cái kia, nó tăng trưởng.
Nó rò lách qua cái này nó nuôi. Nuôi bây giờ thì nổi là thực hành thì cho hết, mình không ha. Nước bên này đã nuôi, bên kia là tu.
Bên kia là tu diệt. Bên đây là nuôi. Hồi trả ra nuôi. Thì bây giờ mấy con thấy nè. Tới thí dụ như mình tu tới 5 giờ mình xả ra thôi đi nằm chút, tức là cũng nuôi dục dưỡng dưỡng.
Dạ.
Rồi vậy chứ không dễ đâu.
Dạ. Thấy đó. Như vậy thì bây giờ mình cứ nuôi bên này, nuôi bên kia, mình tu bên này.
À, mình nói để mình nghỉ chút cho nó khỏe, để rồi 7 giờ mình tu cho tốt. Rồi nhưng mà nó nuôi dục dưỡng dưỡng.
Nó lấy luận.
Nó thành ra mình phải sáng suốt trong cái vấn đề đó.
Cho nên á, con phán giá như vậy đó, con nói bạch thầy cho anh chị. Thì mình cũng vì nhận xét nó có như vậy thôi.
Nhưng không có tu mới thấy, còn không tu không thấy.
Dạ, nó
có tu rồi, từ đó cái tỉnh giác của mình, cái sức tỉnh giác của mình nó nhận ra được cái năng lực của mình.
Ví dụ bạch thầy nha, trong thời gian khoảng 2 giờ dậy đi, trước 2 giờ mình đã dậy rồi. Nhưng mà không chỉ buông dậy mình nằm đó, mình ấm cho nó ấm cho nó nằm.
Đó là cũng là tu dục tỉnh giữa.
Đâu lúc nó cũng đang nuôi đó luôn.
Mình nuôi đó. Dậy thì mà mình dậy. Rồi mình đi xúc miệng hoặc là đi tới đi lui chút đúng giờ vô mình ngồi tu. Còn cái mình thôi bây giờ còn 5 phút, 10 phút nữa chưa tới đúng giờ. Đó là cũng nuôi dục dưỡng dưỡng hết. Rồi nó làm một giấc tới 2 giờ rưỡi, có khi 3 giờ nó mới dậy. Đi dục nó phải đi. Thường là bị thường.
Dạ.
Không, con ăn bình thường thôi, đừng ăn hết. Trong bữa ăn mình ăn bữa thôi. Nhưng mình ăn bình thường, ăn vừa no thôi. Đừng ăn ít quá, khổ hạnh quá thì còn ăn tốt thôi, sức khỏe kém. Kém tu không được, kém thì nó làm cho mình uể oải, làm cho mình mệt mỏi rồi nó cứ đi nằm. Thì nó cũng là, nó nãy mình kém ăn, sức khỏe mình nó kém xuống. Thì coi như nó phải sanh cái dục tưởng dưỡng của nó dục bên kia. Bên đây kém ăn, mình ngăn chặn cái ăn rồi, cái dục bên ăn thì nó không có rồi. Nhưng mà đi qua cái giấc ngủ, thành ra mình khó thắng lắm. Giấc ngủ là sợ lắm, ăn không sợ chứ ngủ sợ lắm. Nó không đánh mình thôi chứ đánh mình không có chịu nổi gì hết. Cho nên mình ăn hoàn toàn, mình ăn vừa, cái bữa ăn mình ăn vừa no vừa đủ thôi. Không ăn ráng, nhưng mà ăn vừa với cái sức của mình thôi. Rồi bắt đầu đó nó đủ sức để cho nuôi cơ thể, cho nên vì vậy mà cái sức khỏe của mình nó không có bị, nó bị kém. Thành ra cái về cái ngủ nó không có đập mình được.
Không phải con.
Khi mà khổ hạnh, Đức Phật trải qua thời gian mà khổ hạnh ít quá ít, nó làm cơ thể rất kiệt quệ. Thành ra coi như là khổ chồng khổ lên chứ nó không có giải thoát. Cho nên sau khi mà Đức Phật ăn uống trở lại bình thường, đủ sức khỏe, thì cũng ăn hàng ngàn bữa, ăn đủ, ăn no đủ đàng hoàng. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới tu chứng đạo. Còn cái khổ hạnh, còn thầy vì cái hoàn cảnh mà trèo trên núi, mà xuống giáo gạo lên núi, mà nấu ăn cực quá. Cho nên thầy tập ăn rau cho nó đỡ. Chứ không phải khổ hạnh. Nhưng mà thầy biết là nếu mà ăn rau mà cái sức khỏe mà để mà chiến đấu với hôn trầm tùy miên thì không nổi, không quá, không phải dễ đâu. Thấy cơ thể nó ăn rau nó không có đủ cái sức khỏe của con người, tại vì mình không phải con bò được, không phải con bò mấy con. Cho nên vì vậy mình ăn nó làm như là cái cơ thể nó không có chất bột, nó yếu lắm. Đi thì có đi vậy, chứ nó xanh lè thì lắm. Thầy biết mà 9 tháng thầy ăn rau thì biết sống được. Nhưng con người nó xanh lắm, không có làm gì. Ví dụ như bây giờ thầy lớn tuổi thầy già, mà thầy cuốc đất một hơi chừng 50 cuốc thầy mệt. Thì lúc bây giờ cái tuổi mà thầy lúc đó thầy còn trẻ khỏe lắm, mới có 40 mấy 50 tuổi gì chứ không có lớn lắm đâu. Nhưng mà nó giống như cái sức khỏe của thầy bây giờ vậy, ra cuốc đất cái nó mệt. Nghĩa là làm gì hồi nãy thì nó nhổ cái cọng cỏ lên mà nhổ, cố gắng giật lên vậy thì nghe nó mệt. À, lúc ăn rau nó vậy, nó không phải mạnh như con bò mà tại đây. Người ta cứ ngỡ tưởng là con người mình ăn rau cỏ là nó cũng mạnh, không phải đâu. Tại con người mình nó phải có chất bột, chứ còn có chất bột nó không mạnh được. Ăn rau nó mạnh. Khó lắm mấy con, chứ không phải dễ. Như vậy thầy biết là ăn đúng cách. Đức Phật sau khi Đức Phật đúc kết lại cái sự ăn uống cho mình là ngày ăn bữa đủ rồi, nó sẽ ít dục. Nó cũng còn dục nhưng mà nó ít, nó yếu đi. Nó không ăn ngàn bữa, ăn vừa đủ. Đừng ăn quá bảo tử căng nó cũng đau nữa. Còn mình ăn vừa đủ, tức là vừa no thôi, đừng ăn đói. Đó là cái điều kiện mà nghiên cứu kỹ sau khi Đức Phật lợi dưỡng mà năm nay kia gần như cái ông Gautama này bây giờ ông lợi dưỡng rồi đó. Hồi đó ông khổ hành ít, bây giờ ông làm bữa cơm dữ đợi rồi. Nghĩa là làm bữa cơm no đó, là mấy ông kia gọi là ông lợi dưỡng. Còn hiểu không? Chứ ông không ai là phải ăn 2-3 bữa đâu, ăn bữa. Nhưng mà năm nay kia gần như là tin tưởng vào cái pháp khổ hạnh của Hoài Đạo dạy, là chờ cho Gautama mà thực hiện cái pháp khổ hạnh này ăn ít như vậy là sẽ chứng đạo. Nhưng mà chờ tới chừng ông này ông gần chết, ông thì ông nhờ cái bác sĩ dê mà của cái người chăn dê đổ,